ngồi được nghe kinh này thà chẳng thối chuyển, nó đạo vô thượng cảnh giác đều được thành tựu những điều mong muốn, như những điều mà Như Lai đã tuyên nói đây. Chư tỳ kheo phải khéo thọ trì, chúng sanh nào không nghe được kinh điển này thì thật là hạng đáng thương hại, vì họ không thọ trì được nghĩa lý sâu xa của kinh điển đại thừa như thế này. Thành ra người nào mà không được nghe, không được biết đó, thật là đáng thương hại, cũng như những nước mà họ không bao giờ hưởng được những thức ăn ngon. Ở đây Đức Ngài Bồ Tát Ca Diếp hỏi lại một lần nữa về cái kinh điển Niết Bàn này, thì bao giờ diệt độ, bao giờ mà diệt, hay là bao giờ được thịnh. Vì trong đó nói rằng Đức Phật nó khoảng 40 năm thì kinh đại thừa Niết Bàn này sẽ rộng truyền, có những phù đề, qua thời gian ấy sẽ ẩn hết vào đất, vậy chẳng biết chừng nào kinh này sẽ xuất hiện lại. Thì ở đây Đức Phật Ngài nói rằng lúc chánh pháp của Đức Phật còn thừa 80 năm, 40 năm đầu là thời gian mà kinh này đã được thành hành. Thì đến sau Ngài Ca Diếp Ngài mới hỏi thêm, ở lúc chánh pháp diệt, chánh giới hư, hư pháp tăng trưởng, chúng sanh tệ ác, thì ai là người có thể nghe, hiểu, thọ trì, đọc tụng, dùng thuộc, cùng cúng dường, cung kính, ghi chép, giả nói kinh điển đại thừa này? Mong Như Lai pháp thương chỉ bảo cho các hàng Bồ Tát được bực bất thối, tâm vô thượng Bồ Đề. Thì ở đây muốn Ngài Ca Diếp Ngài muốn hỏi thử coi ai mà có thể thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải nói kinh điển đại thừa này. Thì Đức Phật Ngài mới giải thích, cái tâm đây thì chỉ khó đọc và hiểu, không có gì phải giảng. Nói rằng những người mà từng phát tâm Bồ Đề ở chỗ Đức Phật nhiều như số cát, một sông Ni Liên, có thể ở trong đời ác họ trì kinh điển này, vân vân. Để cho tới nghĩa là người phát tâm Bồ Đề ở trước Đức Phật bằng bao nhiêu, bằng 8 sông Hằng ở đời ác mới có thể tự mình và khuyên người đối với kinh này tin ưa, đọc tụng, biên chép, thọ trì, cúng dường, cung kính và hiểu thấu tất cả nghĩa vị, tức là Như Lai thường trụ chẳng dời, rốt ráo an vui, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Người này khéo biết các pháp tạng Như Lai, cúng dường vô lượng chư Phật, kiến lập chánh pháp vô thượng và thọ trì ủng hộ. Thì như vậy ở đây Đức Phật kể cái con số là lấy cát của sông Hằng hoặc là sông Ni Liên làm thí dụ, nghĩa là người mà mới viên chết họ trì đọc tụng thôi thì người đó đã có cái ra đời gặp Đức Phật nhiều bằng số cát sông Ni Liên. Còn người mà thọ trì đọc tụng kính kinh nữa thì bằng số cát một sông Hằng, rồi thêm cái vậy mà tăng trưởng cho tới số cát 8 sông Hằng, thì người đó đối kinh điển Đại Niết Bàn mới thực là tin hiểu sâu xa giảng nghĩa lúc đó. Thì quý vị thấy như vậy thì mình được nghe, mình được học kinh điển Đại Bát Niết Bàn thì mình đã có gặp chừng bao nhiêu Đức Phật rồi, chừng bao nhiêu? Chứ không ai cũng thấy, ai cũng tưởng là mình mới thời trước là đâu ở dưới thời lên, thời giờ ra đây thì cảm được là người gặp Phật pháp tu, chứ không ai tin là mình đã có gặp vô lượng vô số vô biên Đức Phật, phải không? Không ai tin nói như vậy e là mình tăng sung mạng, phải không? Cho nên cái giáo lý đại thừa là cái giáo lý phá cái tự ti mặc cảm của con người. Thì con người có một cái tự ti quá nặng, khiến cho mình Mô-sê cho mình phước bạc, cho mình là kẻ không làm gì nổi, chứ còn phàm tục không làm gì cao siêu nổi, cứ nghĩ như vậy. Mà nghĩ như vậy cho nên đối với kinh điển Đại Thừa, đối với những cái giáo lý cao siêu, mình cho là vô phần, mình không có phần, mình không có làm gì được. Vì vậy nên nói là tu thành Phật chứ thôi kệ, tu nghe nhân không thẳng nè, được như được rồi đại sao tu nữa, rồi chừng lâu lâu không thẳng từ từ nó tới. Chứ giờ mà nói tu thành Phật thì chuyện đó như vô hy vọng. Bởi vậy cho nên cái tâm yếu đuối tự khi đó, nó quá nặng đi. Cái buổi Đại Thừa này Đức Phật muốn phá cho mình không còn cái tâm mà tự khi như vậy. Nếu tự khi như vậy, tự nhiên mình trở thành người sao? Người yếu đuối. Dù muốn dù không thì cũng thành người yếu đuối. Nó không tin là mình làm gì được. Mà nó không tin là làm gì được thì không thế nào làm được. Tôi ví dụ cũng như đứa học trò ôm cặp vô trường học, thì khi học nó đã có cái mặc cảm rằng không tâm như mình thi đậu. Mà khi nó tin là không tâm như nó thi đậu thì nó có ham học không? Nó cố gắng học không? Thì tự nhiên nó cũng học cầm chừng đó cho qua ngày qua tháng, chứ nó đâu có cố gắng. Nếu mà đứa học trò khác nó già học và nó tin rằng nó sẽ đậu như bao nhiêu người kia thì nó mới nỗ lực nó học. Mà nỗ lực nó học cho nên còn có hy vọng nó đậu. Chứ nếu mà nó không tự tin thì không bao giờ nó đậu. Đó là một cái bệnh mà lâu nay chúng ta thường gặp phải. Bây giờ kinh điển Đại Thừa này Đức Phật ngài muốn nói rằng người nào mà phát tâm mà tin hiểu kinh điển Đại Thừa là đã gặp Đức Phật, cúng dường Phật nhiều như từ một số cát trong hàng đến hai số cát trong hàng đến ba số cát trong hàng cho đến tám số cát trong hàng, thì như vậy ước chừng gặp bao nhiêu Đức Phật? Không biết bao nhiêu nữa. Nếu một số cát trong hàng là không thế nào mà tưởng tượng rồi, mà Đức Phật còn nói tới tám cái số cát trong hàng. Thì bây giờ tôi nói cái nhỏ, ví dụ như sông Thiên Hòa mình đã đo bằng sông Hàng Hà. Bây giờ nếu mà nói là một người mà tin hiểu được kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này thì người đó đã cúng dường Đức Phật nhiều bằng số cát sông Thiên Hòa, thì quý vị tưởng tượng nó nhiều không? Mà cát sông Thiên Hòa thì sông Thiên Hòa nó ngắn không bằng phân nửa cái sông Hằng bên Ấn Độ nữa, thì như vậy một con sông Đồng Nai thì sông Thiên Hòa đó mà mình còn không thể hiểu, hơn nữa là sông Hằng, mà chẳng những một sông Hằng mà cho tới tám sông Hằng, thì cái đó mình không thể tưởng tượng được. Thì như vậy nếu mình đã gặp phải cúng dường nhiều như vậy thì công đức mình cũng quá chừng nhiều. Thì như vậy thì mình thấy mình là cái gì rồi? Thì coi như người ta mặc nhiên thừa nhận mình là Bồ Tát, nhưng mà cái đó thì khu khoan. Tôi nói thế này để cho quý vị hiểu, bởi vì nếu chúng ta tin được kinh điển Niết Bàn thì chẳng những ở đây Đức Phật nói là đã gặp, đã cúng dường Phật nhiều như số cát tám sông Hằng, mà tôi có thể nói rằng đã cúng dường không biết bao nhiêu vô lượng vô biên Đức Phật. Tại sao vậy? Vì quý vị có thấy các vị thiền sư thường nói hay không? Nói mười phương Đức Phật thường ở trong cái đầu gậy, đứng trên đầu gậy này, phải không? Thường ở trước mặt các ngươi. Thì như vậy gặp bao nhiêu Phật rồi? Gặp bao nhiêu? Nếu mà luôn luôn có mặt ở trước cái đầu gậy của mình, ở trong đầu gậy của mình, luôn luôn có mặt ở trước mắt mình, thì như vậy gặp bao nhiêu Phật, đã cúng dường bao nhiêu Phật. Thì như vậy để thấy rằng ở đây mình cứ tưởng theo cái con số của những người mà thường thấy Đức Phật ra đời đó, thì thiệt là mình tưởng tượng mình có phước quá nhiều cho nên mình gặp Phật ra đời quá rất nhiều. Nhưng nói về cái lý Đại Thừa thì không phải vậy. Lý Đại Thừa tức là khi mình trực nhận được Phật tánh, mình thấy được Pháp thân, thì mười phương chư Phật đồng một, đồng có, đồng hiện, chứ đâu có gì lạ. Cho nên nói rằng mình và chư Phật không khác. Thì như vậy lúc nào mà mình thấy được pháp thân của mình là mình thấy pháp thân của mười phương chư Phật hiện tiền trước mắt. Và mười phương chư Phật hiện tiền trước mắt thì tự nhiên mình đã gặp không biết hằng hà sa số nào mà nói rằng Đức Phật, phải không? Nên hiểu được cái lý đó thì mới thấy lời Đức Phật nói đây không phải là khó tin. Bởi vì sự thật chúng ta nhận chân được Phật tánh, nhận chân được pháp thân thì mới biết là chư Phật thường hiển tiền. Mà chư Phật thường hiển tiền thì tất nhiên mình gặp biết bao nhiêu chư Phật rồi. Như vậy cho nên ở đây cái đoạn chót của Phật nó nói nè, người mà được ưa tin, ưa đọc tụng, biên chép, thọ trì, cúng dường, cung kính và hiểu thấu tất cả nghĩa vị, tức là Như Lai thường trụ chẳng dời. Như Lai thường trụ chẳng dời thì lúc nào không thấy Phật, rốt ráo an vui. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đó, tin hiểu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Người này khéo biết các pháp tạng của Như Lai, cúng dường vô lượng chư Phật, kiến lập chánh pháp vô thượng và thọ trì ủng hộ. Đó. Thì như vậy cái người đó là cái người thấy được Phật tánh, biết được Như Lai thường trụ. Mà thấy được Phật tánh thì lúc nào không thấy Phật, biết được Như Lai thường trụ thì lúc nào không có Phật. Thì như vậy đó thì tất nhiên cúng dường không biết hằng hà sa số nào Đức Phật mà kể. Cho nên đó là một cái lẽ mà chúng ta phải nhận ra thì mới thấy cái ý hay. Đây Đức Phật đã nói thêm, nếu có người mới phát tâm Bồ Đề, Mô Thượng Bồ Đề, phải biết rằng đời vị lai người này ắt có thể kiến lập và thọ trì ủng hộ chánh pháp như thế này. Đó. Người mà mới phát tâm Bồ Đề thì cũng có thể sau này thọ trì ủng hộ chánh pháp như vậy. Và Đức Phật nói có những vị ác tỳ kheo nghe Đức Phật sắp viết bàn thì sao? Mừng rỡ nói rằng từ nay về sau không có ai ngăn chế kèm thuốc. Ngài Như Lai còn ở đời thời cấm giới cao nghiêm, nay nó vào nước bàn sẽ giải bỏ tất cả. Ca ca giống là pháo thuyết, nay cũng sẽ dẹp bỏ như lá phan bên cây. Hạng tùy khái thì chê bai chống cự kinh điển đại thừa này.